tiền quyên góp của thập phương liệu có thể để cá nhân lấy dùng được không? Không thể được. Những cúng dường của thập phương tường trụ này nhất định phải dùng ở thượng trụ. Cá nhân lấy dùng là phạm giới trộm cắp, mà giới trộm cắp này vô cùng nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn so với trộm thuế của nhà nước. Kết tội của nó là hướng đến khắp pháp giới hư không giới mà kết tội. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, bạn phạm tội ngũ nghịch thập ác, Phật Bồ Tát có thể cứu được bạn, còn trộm cắp đồ tượng trụ, Phật Bồ Tát không thể cứu. Phải biết điều này. Đồ của tượng trụ là sự cúng dường bằng tâm cung kính, bằng tâm chân thành của thập phương. Bằng lãng phí cũng có tội. Cho nên đối với thượng trụ, trong giới kinh nói rất hay, chúng ta yêu tiếc vật của thượng trụ phải giống như yêu tiếc đôi mắt của mình vậy. Một hạt bụi cũng không được lọt vào. Ví dụ này nói rất hay. Rất nhiều người không biết đạo lý này, cho nên ở đạo tràng dễ phạm sai lầm. Điều này nhất định phải nói rõ ràng, nói thấu đáo. Vấn đề này hỏi được rất hay. Thứ hai, nếu cho người khác mượn dùng có điều khoản nợ thì trả tiền lãi như thế nào? Việc này cũng không như pháp, không thể cho mượn. Khi bạn thực sự có khó khăn thì thường trụ và mọi người có thể giúp đỡ bạn. Phật Pháp lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phật Pháp có thể dùng phương thức từ bi cứu tế đối với bạn. Tương lai, khi bạn có điều kiện thì lại đến tu cúng dường, không có mượn với trả gì cả. Nhưng nếu tiền của thường trụ cho cá nhân sử dụng thì thường trụ phải mở cuộc họp. Tuyệt đối không phải cứ làm trụ trì là mình có thể làm chủ. Họ muốn làm chủ thì họ sẽ gánh nhân quả, họ phải chịu trách nhiệm. Phải hiểu đạo lý này. Thông thường mở cuộc họp trong Phật Pháp đa phần là vào sau bữa ăn, bởi vì khi ăn cơm thì mọi người đều có mặt. Bình thường mỗi người dụng công, ai nấy có công khóa riêng, đều là vào bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa. Bữa tối thông thường không ăn, đa phần đều vào bữa trưa. Mọi người tập họp gọi là Yết Ma. Yết Ma là tiếng Ấn Độ, dùng lời nói hiện nay nói chính là hội nghị, là họp biểu quyết. Lão Hòa Thượng hoặc là vị thầy phụ trách thay mặt đại chúng tuyên bố một người nào đó xuất gia hay tại gia họ có khó khăn, chùa của chúng ta lấy một chút tiền giúp đỡ họ, giúp họ giải quyết khó khăn này. Mọi người có đồng ý không? Sự việc rất nhỏ thì nói một lần, đồng ý thì không nói nữa, không đồng ý thì sẽ nói tiếp. Giống như việc mượn tiền thông thường, đây không phải là việc nhỏ, đây là việc lớn. Ít nhất phải nói 3 lần. 3 lần. Không có ai phản đối, việc này thông qua rồi. Vậy thì có thể. Cho nên không cá nhân nào có thể làm chủ. Việc lớn nhất trong Phật giáo là xuất gia. Khi xuất gia thì phải bạch tứ yết ma, chính là nói 4 lần. Hiện nay chúng ta nói thông qua 3 lần đọc, thông qua 4 lần đọc. Thông qua 4 lần đọc là quan trọng nhất. Bình thường ở chùa, nếu có người đến đây quải đơn, thông thường đều là 3 lần. Thông qua 3 lần đọc. Không phải là một ai đó có thể làm chủ. Hơn nữa khi đến quải đơn, trước đây khi quải đơn nhất định đã từng thọ giới, có giới điệp. Hơn nữa trong chùa có quy củ. Thông thường đến quải đơn đầu tiên là 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần. Ở phải rất tốt. Hai bên đều có thể thích ứng, thì bạn có thể ở một tháng, ở hai tháng. Tri kiến của mọi người có thể nhất quán, lại có thể tuân thủ giới luật, như vậy mới có thể ở lại. Bất kỳ người nào bước vào đạo tràng đều phải nên có giai đoạn quan sát từ 3 tháng đến nửa năm. Đây là rất hợp đạo lý. Thường trụ phải hiểu rõ bạn, bạn phải hiểu rõ thường trụ. Mọi người có thể chung sống hòa mục, có thể kiến đồng giải với đồng tu, vậy mới có chỗ tốt, không phải cứ tùy tiện mà đến. Người xuất gia ít nhất phải bị quan sát 3 năm. Bạn ở trong đạo tràng này 3 năm, dùng thân phận cư sĩ ở 3 năm, ở được rất tốt. Bạn phát tâm xuất gia thì mới có thể cạo đầu, không phải là vừa đến là cạo ngay. Cho nên ngôi chùa này bất hòa là có nguyên nhân bất hòa, không như pháp. Câu hỏi thứ ba, nếu phát tâm vì lợi ích của thập phương thì mới đem tiền quyên góp cho cá nhân vậy, nhưng trên sự tướng có sai lầm, quả báo như thế nào? Việc này bạn có thể đọc điều giới trộm cắp trong Sa Di Luật Nghi. Trong đây nói rất rõ ràng, nói rất tường tận, bạn sẽ biết thôi. Tiền quyên góp vì lợi ích thập phương, lợi ích chúng sanh, không được mang cho cá nhân. Quy củ trong cửa Phật rất lớn, tiền mua gạo không được mua rau, tiền mua rau không được mua dầu. Nhân quả một chút cũng không thể sai. Sai rồi thì người nào làm, người đó phải chịu trách nhiệm. Cho nên chỉ cần bạn đại công du tư, ngôi chùa này sẽ quản lý rất tốt, đại chúng trong đó sẽ tâm an trọng đạo, họ không sanh phiền não, họ mới thực sự có thể học đạo.